Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Một kỹ sư tìm thấy ý nghĩa mới của cuộc sống nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan. Mặc dù tôi không phải người xấu, nhưng tôi thích vui chơi và hưởng thụ. Tôi nghĩ con người nên tận hưởng những tiện nghi vật chất và tận hưởng cuộc sống này. Đây là mô tả của bản thân cách đây 11 năm của anh Liên Văn Nguyên, một kỹ sư 35 tuổi. Chỉ trong một ngày, cuộc sống của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn. Một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2010 đã thay đổi mọi thứ. Nhưng bi kịch này đã đem đến cho anh một khởi đầu mới khi truyền cho anh động lực tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Vấn đề sức khỏe không khắc phục được. Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Văn Nguyên cho biết anh cảm thấy cần tận dụng mỗi phút giây để theo đuổi đam mê. Anh từng hút thuốc lá và uống rượu. Ban đêm anh ngủ không ngon và bị viêm loét dạ dày tá tràng. Tuy còn ít tuổi nhưng anh thường xuyên đau đớn. Do bị chấn thương nặng nên anh không thể đứng lâu được. Anh nói, khi bạn gặp phải một vấn đề không thể khắc phục được, bạn phải nhìn nhận lại cuộc sống của mình. Vậy cơ duyên nào đã khiến anh trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp đây? Đó là một vụ tai nạn xe hơi năm 2010 đã để lại di chứng cho anh. 10 tháng sau khi xuất viện, anh liên tục bị chóng mặt và phải thường xuyên gặp bác sĩ. Khi các bác sĩ Tây Y không thể tìm ra nguyên nhân của vấn đề này, anh bèn tìm đến bác sĩ Trung Y, nhưng vẫn không có biến chuyển gì. Mặc dù mới 25 tuổi, nhưng sức khỏe của anh đã đi xuống. 2. Trong cái rủi có cái may. Một đồng nghiệp đã bảo với anh hãy cố gắng tu luyện Đại Pháp. Trước đây, người đồng nghiệp này từng nói với anh Văn Nguyên về môn tu luyện này, và anh biết đồng nghiệp của mình đã hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Đại Pháp, nhưng anh không quan tâm. Lần này, khi được đề nghị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm thấy chỉ Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được anh. Trước đó, anh đã từng tập nhiều môn khác. Tất cả đều hứa hẹn cải thiện được sức khỏe, nhưng Pháp Luân Đại Pháp thì khác. Trong các bài giảng, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, nói về việc trở thành một người tốt thông qua tự tu luyện bản thân, sống lương thiện và nhẫn nại. Hơn nữa, các học viên không phải nộp phí vì môn tu luyện này được hướng dẫn miễn phí. Một học viên từng nói với anh, tôi không thể nói những môn thu phí là xấu, nhưng môn tu luyện không yêu cầu bạn một xu thì là môn tu luyện chân chính nhất. Và anh Văn Nguyên đã đồng ý. Ngày hôm sau, đồng nghiệp của anh đã đưa cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Nhưng khi đọc lướt qua, anh Văn Nguyên có rất nhiều thắc mắc. Anh cũng không buông bỏ được những theo đuổi đam mê trong cuộc sống của mình. Anh nói, vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn làm và thử. Anh đặt cuốn sách sang một bên và chỉ học các bài công pháp. Sức khỏe của anh không được cải thiện và anh tiếp tục phải đi khám bệnh. Cuối cùng, anh đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và xem điều gì có thể xảy ra. Sau khi tu luyện nghiêm túc, anh cảm thấy vụ tai nạn đó lại là một điều may mắn. 3. Bỏ hút thuốc. Anh Văn Nguyên thích uống rượu và hút thuốc. Vì đau đầu sau tai nạn, anh đã bỏ rượu, nhưng không thể cai thuốc lá. Trong bài giảng thứ 7 cuốn Chuyển Pháp Luân, sư phụ Lý đã viết rằng một học viên không nên hút thuốc. Và sau đó, khi anh Văn Nguyên hút thuốc, anh cảm thấy mùi vị rất khó chịu nên đã vứt điếu thuốc đi. Do tò mò, anh đã thử hút lại nhưng không còn cảm giác thơm ngon như trước. Vậy nên, chứng nghiện thuốc lá của anh đã biến mất. Anh cảm nhận được mùi thuốc lá kinh khủng như thế nào. Ngày trước, anh đã hút thuốc từ năm 16 tuổi, nhưng 6 tháng sau khi tu luyện đại pháp, anh đã không còn muốn hút thuốc nữa. Khi anh nói với bạn bè của mình về những trải nghiệm này, họ vô cùng kinh ngạc trước uy lực của đại pháp. Sau khi tu luyện pháp luân đại pháp, cơn chóng mặt của anh đã giảm dần. Các bệnh khác của anh cũng dần biến mất. Anh không còn bị đau lưng và có thể đứng trong một thời gian dài. Khi cảm giác khó chịu trong tai khiến anh tỉnh giấc, anh đã đọc sách pháp luân đại pháp thay vì đi ngủ. Anh cảm thấy một pháp luân quay quanh tai mình. Sau đó, chứng mất ngủ của anh đã được giải quyết. Gần đây, một người bạn là thương nhân phàn nàn về chứng mất ngủ. Anh Văn Nguyên đã chia sẻ trải nghiệm sau khi tu luyện pháp luân đại pháp của mình. Anh cho biết anh cũng có vấn đề với giấc ngủ. Anh cảm thấy kiệt sức nhưng không thể ngủ được. Nhưng giờ đây, anh đã có thể ngủ rất ngon. Anh cảm thấy thoải mái và bình yên. 4. Buông bỏ tâm oán hận đối với cha. Anh Văn Nguyên nhận thấy sự thay đổi lớn nhất của anh sau khi tu luyện, đó là buông bỏ được tâm oán hận đối với cha mình. Anh luôn cảm thấy cha anh nợ anh, nhưng sau khi tu luyện pháp luân đại pháp, anh hiểu rằng đây là điều mà anh cần phải buông bỏ. Một lần, cha anh muốn mua một chiếc ô tô. Ông đã mua xe mà không bàn bạc với anh. Anh nói, nếu là trước đây, tôi sẽ cãi nhau với ông. Nhưng tôi tự nhắc nhở bản thân phải có tâm từ bi. Tôi giải thích lý do đây không phải là thời điểm thích hợp để mua xe. Và cuối cùng, tôi đã giúp ông trả lại chiếc xe đã mua. 5 năm sau, cha anh lại muốn mua một chiếc ô tô. Ông phàn nàn với vợ rằng con trai sẽ không cho ông chọn xe. Lần này, anh Văn Nguyên hướng nội và phát hiện mình vẫn còn nuôi dưỡng tâm oán hận và miễn cưỡng trong việc bỏ tiền mua xe. Anh tự nhủ bản thân cần phải giải quyết mâu thuẫn này, và đó là một cơ hội tu luyện. Anh nhìn nhận từ góc độ của cha mình, và hôm sau, anh ngỏ ý muốn đưa cha đi mua ô tô. Họ đã đi xem cả xe mới và xe cũ. Cuối cùng anh Văn Nguyên đã mua một chiếc cho cha của mình. Anh chia sẻ, tôi đã cố gắng tránh né vấn đề, nhưng tôi quyết định đối mặt với nó và buông bỏ chấp trước của mình. Tôi cảm thấy mình đang thay đổi, và bố mẹ tôi cũng cảm nhận được điều đó. Nếu như tôi không tu luyện, tôi không thể tưởng tượng được cho đến hôm nay, đạo đức của tôi sẽ sụt dốc đến đâu. Tu luyện đã biến tôi trở thành một người ôn hòa hơn. Khi đồng nghiệp hay bạn bè gặp khó khăn, họ đều tâm sự với tôi. Tôi chia sẻ ý kiến dưới góc độ của một học viên và đưa ra gợi ý cho họ. Đây là một thay đổi tích cực khác mà anh nhận được khi tu luyện pháp luân đại pháp. Đó là học cách giúp đỡ người khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc,